chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ngay kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, loạn nhịp tim xảy ra khi các xung điện của tim không hoạt động bình thường. Nguyên nhân là do sự chậm trễ hoặc là tắc nghẽn các tín hiệu điện tim. Nhưng nó cũng có thể xảy ra khi các tế bào thần kinh bị tổn thương. Mặc dù rối loạn chức năng có thể là do nguyên nhân đơn giản và dễ dàng điều chỉnh, nhưng loạn nhịp cũng có thể cho các vấn đề lớn hơn và nguy hiểm hơn như là tăng hạ điện giải quá mức. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điện giải và chức năng tim. Natri và kali, magie và canxi có liên quan đến sự co và giãn cơ, sự dẫn truyền xung thần kinh. Bắt đầu khi các ion canxi kích hoạt các kênh canxi để mở ra. Khi mà kênh được mở ra, kali di chuyển ra khỏi các tế bào và natri tràn vào tế bào, và điều này làm cho tim có thể co lại. Gần như ngay lập tức, các ion magie kích hoạt kali để chạy nhanh vào các tế bào, đẩy natri ra khỏi tế bào, làm cho trái tim thư giãn. Vậy, mức cân bằng điện giải là như thế nào? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu mức cân bằng điện giải. Sự mất cân bằng kali là rối loạn nhịp tim liên quan đến điện giải thường gặp nhất. Kali đóng một vai trò quan trọng trong sự dẫn truyền thần kinh và khả năng gửi xung điện của tim đẻ. Mức kali thấp có thể gây loạn nhịp tương đối ổn định, trong khi mức kali cao có thể nhanh chóng dẫn đến các rối loạn nhịp tim gây chết người. Sự mất cân bằng natri, magie, canxi cũng đặt trái tim vào nguy cơ rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, theo nghiên cứu ghi chú lại rằng loạn nhịp gây ra bởi chất điện giải chỉ xảy ra khi nồng độ chất điện giải thấp hoặc là rất cao, nồng độ không tương hợp với chức năng sống và dẫn đến tử vong. Thứ hai đó chính là biến chứng. Mặc dù một số rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm, nhưng loạn nhịp do điện giải có nguy cơ cao hơn. Cho dù tim đập nhanh hay là đập chậm, thì tình trạng này đều khiến cho máu tích tụ trong các buồng tim quá nhiều. Khi máu chứa đầy trong tim, dẫn đến việc hình thành các cục máu đông. Các cục máu đông có thể bị vỡ và di chuyển đến phổi, gây thuyên tắc phổi, hoặc là di chuyển đến não và có thể gây đột quỵ. Hơn nữa, loạn nhịp kéo dài gây ra áp lực quá mức lên cơ tim. Theo thời gian, cơ tim sẽ trở nên yếu và không còn chức năng nữa. Thứ ba đó chính là phương pháp điều trị. Khi bị mất cân bằng điện giải gây loạn nhịp tim, việc điều trị sẽ tập trung vào việc điều chỉnh sự mất cân bằng, ngăn ngừa cục máu đông và điều trị các triệu chứng. Mất cân bằng điện giải thường được điều chỉnh bằng việc sử dụng phối hợp thuốc, thực phẩm chức năng. Trong một số trường hợp, Lọc máu được sử dụng để nhanh chóng loại bỏ các chất điện giải thừa ra khỏi dòng máu. Kính thưa quý vị, loạn nhịp tim nhẹ gây ra bởi căng thẳng hoặc là mệt mỏi thường có thể được điều chỉnh bằng việc nghỉ ngơi, ví dụ như là một giấc ngủ dài hoặc là vài phút tĩnh lặng. Nếu caffeine là thủ phạm thì hãy uống thêm nhiều nước lọc để loại bỏ caffeine ra khỏi cơ thể và tránh sử dụng caffeine trong ngày. Tuân thủ một chế độ ăn cân bằng cũng có thể giúp ngăn ngừa loạn nhịp tim. Ăn một chế độ ăn uống giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các loại thực phẩm từ sữa, ít béo. Thực phẩm này cung cấp cho chúng ta nhiều kali, natri, canxi và magie để giữ cho trái tim của chúng ta hoạt động bình thường. Uống đủ nước cũng rất cần thiết để bảo vệ cho trái tim của chúng ta. Uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày và tăng lượng uống sau khi hoạt động thể dục hoặc là hoạt động khiến chúng ta đổ mồ hôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa phước vô biên. Ôi Xin thân ái kính chào toàn thể ông bà và anh chị em. Hôm nay tôi học một câu kinh thánh với quý vị trong sách Ê-sai 50 câu 4. Ê-sai 50 câu 4 là câu gốc của chúng ta. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ở đây thì Ê-sai tiên tri đã dùng cái hình ảnh cái lưỡi để nói rằng chúng ta mặc dù là bộ phận rất nhỏ trong cơ thể, nhưng cái lưỡi của chúng ta rất là quan trọng. Cái lưỡi sẽ điều khiển cái lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta, việc làm của chúng ta. Và khi tôi học câu kinh thánh này thì tôi muốn kết nối với quý vị ở trong một cái phân đoạn kinh thánh khác ở trong Tân Ước, đó là sách Gia-cơ, để chúng ta so sánh lẫn nhau. Từ cái câu Ê-sai 50 câu 4 này, chúng ta cùng nghiên cứu Gia-cơ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 12. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Câu số 4, hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cải bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt. Khả năng khống chế hay là khả năng chế ngự được môi miệng, xem chừng những lời nói và thuần hóa lưỡi của chúng ta, chứng tỏ một mức độ trưởng thành về tâm linh và cảm xúc. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lưỡi, cái miệng của chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh kiểm soát mình. Thiếu khả năng kiểm soát lời nói của chúng ta cho thấy sự non dại, và nó có thể gây ra thiệt hại lớn cho các mối quan hệ của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể biết lưỡi của mình đang được kiểm soát hay không? Mỗi ngày chúng ta thưởng thức những món ăn ngon, những hương vị trái cây đậm đà. Chúng ta có bao giờ tự hỏi làm sao mình có thể cảm nhận được hết vị ngon ngọt, mặn mà đó không? Tất cả những cảm nhận đó đến từ cái lưỡi, quý vị. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời tạo ra cái lưỡi của mình đó, là nhờ cái lưỡi chúng ta cảm nhận được thức ăn nó ngon hay không, rất là quan trọng. Ngày hôm nay với khoa học rất là phát triển và tiến bộ, cho nên người ta đã phát minh ra, người ta đã khám phá ra rằng ở cái lưỡi của chúng ta nó có hàng ngàn những cái nụ nấm. Những cái nụ nấm này nó làm cái chức năng đó là nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt các vị ngọt, vị mặn, vị chua, vị đắng ở trong cái lưỡi của mình. Và thường thường đó là cái vị ngọt á, là khi chúng ta ăn cái gì mà nó có cảm giác ngọt là ngay cái đầu lưỡi của mình, là những cái nụ nấm đó nó làm nhiệm vụ để cho chúng ta biết đây là thức ăn có vị ngọt. Chúng ta thấy có bốn chức năng quan trọng trong cái lưỡi của mình. Thứ nhất đó là dùng để nếm. Thứ hai là để chúng ta nói, phát âm ra. Thứ ba là để nhai. Khi mình ăn thức ăn thì cái lưỡi nó cũng sẽ giúp cho thức ăn đưa lên răng để nhai rồi mình nuốt xuống như thế nào. Và cuối cùng là để nuốt. Cho nên chúng ta quay lại cái hình ảnh này, mình thấy rằng phía đằng trước của cái đầu lưỡi nó chiếm 1/4. Các nhà khoa học người ta cho rằng đây là những cái nụ nấm để giúp cho chúng ta cảm nhận cái vị ngọt của đồ ăn. Từ phía đầu hai bên đầu lưỡi vào hai bên đó thì nó có cái hình màu vàng. Đây là những cái nụ nấm để giúp cho chúng ta cảm nhận được những cái thức ăn nó có vị mặn. Rồi tiếp theo sau đó vào bên trong nữa. Đó là để giúp cho chúng ta nhận biết cái vị chua, rồi trong cùng đó, đó là cái vị đắng. Nghiên cứu về sự phân bố các nụ nấm trên bề mặt lưỡi, chúng ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa thật nhân từ và tinh tế. Lúc nào Ngài cũng muốn chúng ta cảm nhận hương vị ngọt ngào trước, rồi đến mặn mà, còn chua và đắng chúng ta cảm nhận sau cùng. Vì vậy, trong mối quan hệ nào của chúng ta với mọi người chung quanh, hãy tìm và cảm nhận tất cả hương vị ngọt ngào và mặn mà trước, vì đây là điều mà Chúa tạo dựng nên cơ thể con người chúng ta. Vị ngọt và mặn nằm ở đầu lưỡi, nên ta có thể giữ nó lại trong miệng đến khi nào mình muốn. Loại thực phẩm có vị chua và đắng, khi ta cảm nhận được nó, lúc đó thức ăn đã vào đến phần gần cuốn lưỡi và chúng ta phải nuốt nó vào, nếu không chúng ta sẽ có cảm giác khó chịu. Đức Chúa Trời cũng muốn điều đó. Ngài muốn chúng ta đừng nên giữ những cay đắng, những chua cay lâu quá, hãy nuốt vào và tiêu hóa nó đi. Và khi giữ lại thì chính mình là người bị tổn thương đầu tiên. Một điều rất thú vị là trong ngôn ngữ của nhân loại, dường như những từ ngữ dùng để mô tả cảm xúc tiêu cực thì nó nhiều hơn những từ ngữ mô tả cảm xúc tích cực. Ở trong tạp chí Danh Nhân cho biết họ phát hiện ra có 7 loại cảm xúc cơ bản của con người. Trong 7 từ mô tả cảm xúc này thì có tới 6 từ là tiêu cực và chỉ có 1 là tích cực mà thôi. Nhưng mình thấy là cái từ đầu tiên vui vẻ, đúng không? Vui vẻ là cảm xúc tích cực. Nhưng mà đằng sau cái từ vui vẻ là 6 từ tiếp theo là tiêu cực, như là mình thấy là sợ hãi, tức giận, buồn bã, chán ghét, xấu hổ và tội lỗi. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, ta nên cẩn trọng với lời nói của mình để không vô ý coi thường, đe dọa, làm tổn thương người khác xung quanh mình. Chúng ta hãy cẩn thận với những từ ngữ sau. Ở đây thì người ta liệt kê ra một số từ ngữ chúng ta thường dùng, nhưng mà chúng ta đôi khi mình dùng nó không có đúng với cái ngữ cảnh và trường hợp. Chúng ta sử dụng từ bị sai hoặc là mình không có hiểu hết và vô tình mình gieo rắc rối cho những người nghe xung quanh. Thứ nhất đó là vô trách nhiệm, có tính sát thương không hề nhỏ. Con cái thường bị cha mẹ mắng và ảnh hưởng sau này, trừ khi ta có bằng chứng và dùng để uy hiếp đối phương. Cho nên cái từ vô trách nhiệm là một từ rất nặng, cho nên chúng ta cẩn thận khi sử dụng từ ngữ của mình. Thứ hai, xấu xa. Từ này là thường mô tả hành vi hay là tính cách của một con người, phê bình hay là công kích người khác. Thay thế từ khác phù hợp có thể khiến người nghe nhận ra sai lầm của mình mà không cảm thấy khó chịu. Cho nên chúng ta thấy rằng về từ ngữ chúng ta cũng phải học để mình sử dụng cho nó ở mức độ phù hợp, nhẹ hơn, dễ chịu hơn một chút. Số 3 là từ vô dụng. Đại đa số nhân viên nghe thấy từ này đều cảm thấy sợ hãi, nhưng đây là từ các ông chủ thường thích dùng nhất. Mặc dù có thể ông muốn nhân viên nỗ lực hơn nữa do họ không đạt tới sự kỳ vọng của ông, nhưng trên thực tế những lời nói này chỉ mang lại hiệu quả ngược lại. Cái từ thứ tư đó là thất vọng. Tôi hoàn toàn thất vọng về bạn. Nghe có vẻ rất là khó chịu phải không? Chúng ta nên nói như thế này thì có thể sẽ tốt hơn nè. Tôi cảm thấy thất vọng về hành động này của bạn. Điều này có nghĩa là ta đang bày tỏ thái độ không hài lòng về một sự việc hay một hành vi nào đó, nhưng vẫn có sự tôn trọng đối với người nghe. Hoặc có thể sử dụng cách nói uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Được rồi, lần sau hãy dùng cách khác thử xem sao. Một từ tiếp theo nữa là không cần. Đôi khi từ này có tác dụng rất hữu ích, nhưng thường xuyên sử dụng sẽ làm cho người ta có cảm thấy khó chịu. Hãy tập trung vào việc khuyến khích đối phương làm việc mà ta muốn họ làm, thì hiệu quả thường sẽ tốt hơn. Cho nên chúng ta thấy hãy cẩn thận trong cái miệng, cái lời nói của mình. Mình sử dụng từ không chuẩn thì người nghe họ sẽ phát hiện ra và nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Một cái từ tiếp theo nữa chúng ta thường dùng sai rồi. Có những lúc một sự việc rõ ràng là sai, nhưng thường xuyên nói người khác sai hoặc nói người ta sai một cách có chủ ý, có thể sẽ khơi mào cho cái sự mâu thuẫn, bởi vì câu nói đó gợi cho người ta có cái cảm giác chỉ có bạn mới là người hiểu biết hoặc đúng thôi, còn tất cả đều là sai. Vô vị, một từ nữa là vô vị. Đôi khi ta cảm thấy người nào đó thật vô vị và không muốn nói chuyện với họ. Tuy nhiên, sự thật rất có thể là do ta chưa hiểu người đó. Cho nên tóm lại là sao? Những cái thành ngữ, những cái từ chúng ta sử dụng để giao tiếp hàng ngày, chúng ta giao tế với những người xung quanh, chúng ta hết sức cẩn thận. Có những từ chúng ta không hiểu, chưa hiểu thì chúng ta nên tra từ điển để mình hiểu và mình sử dụng cho nó chuẩn hơn. Tại vì nghệ thuật nói chuyện, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ là nó rất tốt trong cái xã hội. Đây cũng là cái dịp để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta làm sáng danh Chúa qua cái nhân cách của mình, cách hành sự của mình đối với những người xung quanh. Một câu kinh thánh nữa trong Châm Ngôn 21 câu 23 nói rằng: ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Cho nên chúng ta thấy cái lời nói của mình nó có tác dụng, nó ảnh hưởng lắm. Nếu nó là tốt, nó hay thì nó sẽ xây dựng và nó ảnh hưởng tích cực, mà nếu ngược lại thì nó rất tai hại và nguy hiểm lắm. Cho nên giữ lấy miệng lưỡi mình là giữ cho linh hồn của chúng ta không có gặp hoạn nạn rắc rối trong đó, quý vị. Có một người tên là Benjamin Franklin, ông ta nói như thế này: hãy nhớ rằng không chỉ nói những điều đúng vào đúng thời điểm, nhưng còn khó khăn hơn nhiều là không nói điều sai lầm tại thời điểm hấp dẫn. Tôi xin đọc lại câu này: hãy nhớ rằng không chỉ nói những điều đúng vào đúng thời điểm, nhưng còn khó khăn hơn nhiều là không nói điều sai lầm tại thời điểm hấp dẫn. Cho nên chúng ta thấy rằng trong một thế giới đầy tội ác, trong một xã hội đạo đức suy đồi, lại càng có nhiều người tỏ ra lối sống vô đạo. Họ ăn nói ngang ngược, họ không có tôn trọng người nghe, cho nên chúng ta cứ nói bừa, chúng ta không có sự chọn lọc thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần phải canh chừng không để các khuynh hướng trần tục này lôi cuốn, vì không một ai trong chúng ta có thể hoàn toàn khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều về lối sống mà ở thế giới này nó đã bị ảnh hưởng, gây ảnh hưởng cho chúng ta. Thi Thiên 141 câu 3 chép rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa miệng tôi. Cho nên chúng ta hãy học theo gương của tác giả Thi Thiên ở đây. Có những lúc trong cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta phải cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Ngài canh giữ môi miệng của con, tâm trí của con, tấm lòng của con, để con chuẩn bị nói chuyện với ai mình phải cẩn thận, mình phải có cái sự chuẩn bị đó, quý vị. Đừng xem thường lời cầu nguyện của mình ngắn thôi, giống như câu kinh thánh này: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Cầm giữ lưỡi mình là một kỷ luật thuộc linh thiết yếu để sống hòa thuận với mọi người, rất là quan trọng. Cho nên chúng ta hãy hiến dâng môi miệng của mình phải cầu nguyện. Trong Hebrew đoạn 13 câu 15 cũng vậy: vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chúng ta nói những lời lành, nói lời tích cực và gây dựng, đem ích lợi cho người khác, lời chúc phước thay vì rủa xả, khích lệ thay vì chê bai, nâng đỡ, an ủi thay vì lên án, nhỏ nhẹ thay vì hùng hổ, lịch sự thay vì thô lỗ, thành thật thay vì dối trá. Môi miệng của chúng ta là để rao truyền phúc âm về tình yêu của Đức Chúa Trời. Ở trong quyển Chức vụ chữa bệnh trang số 13 có chép như thế này: mặt trời công bình không chợt xuất hiện trên mặt đất trong sự chối loạn, làm sững sờ các giác quan với sự vinh hiển Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. À, trong Ô-xê đoạn 6 câu 3: êm ả và nhẹ nhàng, ánh sáng rạng ló trên đất, phá tan ban đêm, và làm cho thế giới sống động. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây thì tác giả dùng cái hình ảnh mặt trời buổi sáng mai, nó chiếu sáng lên một cách nhẹ nhẹ từ từ để nó phá tan đi cái màn đêm ban tối lạnh lẽo. Thì ở đây cũng vậy, có những lúc chúng ta dùng những cái lời nhỏ nhẹ thôi nhưng mà nó rất là hay, nó rất là tình cảm và nó rất là hiệu quả, nó ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 19 phần B nói rằng người nào cũng phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa tạo mình chỉ có một cái miệng, một cái lưỡi. Trong khi đó chúng ta có hai cái lỗ tai, mình phải nghe nhiều hơn, mình phải khiêm nhường, phải lắng nghe người khác nhiều hơn. Mình ít nói, mình sẽ nói sau, mình nghe trước. Chúng ta muốn nói chuyện hay thì mình phải nghe nhiều. Trong quá trình chúng ta nghe để chúng ta học cái nghệ thuật nói như thế nào. Cho nên đó là lý do Kinh Thánh nói rằng người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và một cái câu cuối cùng tôi muốn chia sẻ, đây là kinh nghiệm của một người vô danh. Người ta nói rằng chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học những gì không nên nói. Một em bé khi mà được sinh ra lớn lên, khi mà em bắt đầu chập chững bò rồi ngồi, sau đó là đứng rồi đi, đúng không? Thì mất thời gian, nó có cái chu trình của nó. Rồi sau đó em học nói, trong 2 năm hoặc 3 năm thì một em bé có thể biết nói rồi, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta nói rằng mình phải mất cả một đời của con người là 70 năm, 80 năm để chúng ta học không nên nói những gì không nên nói. Có nghĩa là chúng ta phải canh giữ môi miệng của mình, cầu xin Chúa ban phước để mình khôn ngoan, mình không nói xấu anh em của mình không nói những cái điều tiêu cực, mình chỉ nói những cái điều xây dựng mà thôi. Cho nên chúng ta phải mất cả cuộc đời của mình để mình nói những cái điều Chúa muốn mình nói, và mình giữ môi miệng của mình để mình không nói những điều Chúa không muốn chúng ta nói, vì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban phước ở cùng với tất cả các bạn trên, để chúng ta biết rằng cái lưỡi của mình là một bộ phận rất nhỏ trong cơ thể, nhưng nó điều khiển cả cuộc đời của mình. Cho nên xin Chúa kiểm soát chúng ta trong mọi sự.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.